Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2014. Tính ra là mình đã nghỉ học được hơn một tháng rồi. Hôm nay các vị chịu khó ngồi học chắc chừng vài ba tuần thôi, rồi chúng ta lại có việc khác. Mình cũng sẽ bận vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Thưa các vị, là chúng ta đã có dịp học vô bài Kinh Di Giáo thứ 12. Chủ đề nó là nuôi dưỡng trí tuệ. Và mình đã học 4 buổi học về nuôi dưỡng năng lực trí tuệ này. Thưa các vị, có hai loại mà Đạo Phật cũng như các tôn giáo rất là cần, nhưng mà cái sự thiên trọng rất lớn đó là Đạo Phật cần trí tuệ hơn cần niềm tin. Cái nhu cầu của tôn giáo, một là niềm tin, hai là trí tuệ. Mình giải thích điều này trước để cho các vị có một cái nhận định về Đạo Phật. Thưa đại chúng, là các tôn giáo khác thì họ đặt cái nền tảng của tôn giáo ở trên cái điều này, trên niềm tin thôi. Do vậy cho nên làm cho điều thứ nhất là xã hội càng phát triển thì nó không có cung cấp được cái sự hiểu biết của người đến với đạo. Anh chỉ cần tin thôi, không cần lý giải. Và từ cái niềm tin nó đưa đến cái tình trạng cuồng tín nó không xa là mấy. Hiện tại hành tinh chúng ta không có run sợ về chuyện những chủ nghĩa họ chống đối nhau, họ gây nên chiến tranh. Nhưng mà đang run sợ về cái tình trạng cuồng tín của các tôn giáo. Thế cho nên đơn thuần từ niềm tin nó đưa đến sự cuồng tín, và nó đưa đến cái tính phá hoại, hủy diệt, nó không xa lắm đâu. Thế nhưng mà riêng Đạo Phật thì ngay từ ban đầu, thưa các vị, đặt cái nền tảng của tôn giáo trên cái nền trí tuệ này. Tuy nhiên, nếu trí tuệ không mà không có niềm tin là một, không có từ tâm đi vô thì không thể thành tựu được con đường giải thoát. Cho nên riêng Đạo Phật khi nói đến trí tuệ thì trong đây nó có một phần niềm tin là một. Nó có một phần từ bi là hai. Hai phần này nó được trí tuệ làm nền. Hay nói cách khác là từ bi hay là niềm tin nó sinh trưởng trên cái nền trí tuệ. Thì điều thứ nhất là niềm tin này nó không đưa đến cuồng tín. Nó không có thể giết người. Nó không có nghe lời ai xúi dục để có thể hủy diệt con người khác. Điều thứ hai, khi từ bi nó vắng mặt trong đời sống bình thường thì đời sống chúng ta rất là khô héo. Không có thưởng lãm thi ca nhạc họa. Không có thể yêu thương nhau. Cuộc đời nó như sa mạc. Thế nhưng mà nếu từ bi nó nhiều quá thì thưa các vị, đời sống ta chỉ thuần là cảm tính thôi. Ta sống thuần bằng cái cảm xúc của ta. Ta buồn, ta vui, ta giận, ta ghét, ta bất an, vân vân, không có cách chi loại trừ được. Cho nên thưa các vị, trí tuệ nó là cái nền, nó nâng đỡ những phần này ở trên. Và khi các vị có được cái nền trí tuệ thì cái niềm tin của các vị nó rất là vững, và nó được trí tuệ soi sáng cho nên không cuồng tín. Rồi khi các vị phát triển tâm từ mà được nền trí tuệ phía dưới nữa thì nó cân bằng đời sống lý trí và tình cảm, rất là cân bằng, giải quyết mọi việc trên cái nền tảng vô cùng là hài hòa cân đối như vậy. Nó không có đến nỗi khô héo quá tính toán. Một đời sống đó không phải thuần lý trí, mà nó cũng không phải là đời sống chìm sâu trong cái tình trạng là mình sống với cảm xúc thôi. Thưa không, nó có cái phần trí tuệ đi vô. Cho nên thưa các vị, Phật giáo vô cùng quan trọng cái phần trí tuệ này. Và chúng ta đã học mất 4 buổi học về cái phần này. Và 4 buổi này được gọi là phần chính tu, tức là phần chính rất là quan trọng. Và hôm nay có một phần phụ, tức là một phần trợ tu. Tức là cái phần này, thưa các vị, nó đóng góp để làm cho cái năng lực trí tuệ của chúng ta phát triển. Và phần này là cái đoạn sau của Kinh Di Giáo mình đọc cho các vị nghe. Nó có cái chủ đề là không hí luận. Không hí luận. Không hí luận là gì? Không bông đùa, không cợt nhã, không nói những lời vô ích. Và cái thói quen của chúng ta, thưa các vị, đó là chúng ta đem những câu chuyện để làm quà cho nhau. Tức là chúng ta họp mặt 5-3 người lại, không có chuyện gì để nói với nhau, thì chúng ta kiếm cái chuyện thị phi phải quấy, chuyện vớ vẩn, hoặc là để chọc cười nhau, hoặc là để lấp trống cái lúc mà chúng ta ngồi với nhau. Những chuyện vô cùng vô ích gọi là hí luận. Và những chuyện này, thưa các vị, nó phát sinh ra rất là nhiều điều vụng về. Vụng về thứ nhất, đó là do vì mình đem làm quà cho nhau những câu chuyện. Tức là chúng ta không giải chi, chúng ta nói chuyện về chúng ta, mà chúng ta đem câu chuyện ông A bà B để làm quà với nhau. Và chuyện của người khác mình muốn nói, người ta nghe đủ cái lực hấp dẫn, tức là đủ kích thích người ta, thì mình phải thêm mắm, thêm muối vô, tức là gia vị vô. Chuyện không có mình nói thêm lên tí. Chuyện không đáng tức cười làm cho nó tức cười. Chuyện không đáng xấu hổ mình làm cho người ta xấu hổ, vân vân. Tức là mình thêm vào những điều không hề có. Cho nên điều thứ nhất là cái sự việc này nó sinh ra vô vàn điều phiền phức dội ngược về ta. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai, thưa các vị, mình cứ nói mãi về vấn đề này, nó tạo thành một thói quen. Một cái thói quen rồi dần dần nó trở thành cái tính cách của mình. Kỳ thực là cái việc gì anh làm đến làm đôi chừng 5 lần, 10 lần thì nó trở thành cái tập khí của anh, cái thói quen của anh. Rồi dần dần nó thành tính cách của anh. Cái con người của anh ra đường, anh xử sự y như những điều anh đã thường nói. Thưa các vị, trong quá khứ người ta tuyển những chàng tài tử đóng phim á. Người ta tuyển anh chàng đó là anh hùng, anh đóng rất nhiều phim, biểu hiện cái chất anh hùng của anh. Thế rồi tới chừng ảnh không có đóng vai trong phim nữa, anh sống giữa trần đời. Tự nhiên cái phẩm chất anh hùng lúc đóng phim nó lại thấm vô anh. Rồi người ta lựa một cái tay chuyên đóng phim là một cái vai cực kỳ ác độc, vân vân, thưa các vị. Rồi đóng nhiều phim quá cho nên nó trở thành cái tính cách của anh. Anh cũng ra đường anh xử sự như vậy. Thế thì mọi việc giữa trần đời này nó có khả năng quân lại, nó ướp lại thân tâm anh. Cho nên cái khả năng hí luận, mình thị phi về người, thưa các vị, cái tác hại đầu tiên đó là mất thì giờ vô ích. Tác hại thứ hai đó là nó đưa đến chuyện thị phi. Tác hại thứ ba đó là lâu dần nó làm anh thành cái tính cách của người như vậy. Người rất là nhiều chuyện, người rất là đa sự. Tác hại thứ tư, thưa các vị, nó vô cùng nặng, đó là nó làm cho tâm thức các vị rất là loạn động, bất an, không có chánh niệm, giảm đi năng lực trí tuệ rất là nhiều. Cho nên có những khóa tu của các truyền thống đó, họ đặc biệt là không cho phép thiền sinh nói chuyện, nói rất khẽ thôi, và không có nhu cầu thì không cần thiết phải nói năng chi. Từ sáng tới chiều, về tới giường ngủ rồi thì anh có quyền nói, nhưng mà nói với ai? Một mình đôi bóng có giường ngủ. Không cho phép điện thoại, không cho phép bất cứ một cái thứ gì đem theo hết. Vừa bước vô cổng chùa nạp hết máy móc, cell phone. Anh chỉ có một thân một mình anh. Thế rồi anh tu từ sáng tới tối không nói một lời. Rồi tối anh về phòng, anh đâu có gì để nói. Thế rồi nằm ngủ yên. Rồi thưa các vị, một tháng đi qua vậy, người kia tự nhiên trở thành đầm thấm vô cùng. Không muốn chánh niệm cũng có chánh niệm, không muốn định cũng có định. Do vậy, cái năng lực hí luận, thưa các vị, cái khả năng hí luận nó bào mòn năng lực chánh niệm. Nó làm mình tán tâm, không có định được. Đây là một phương pháp nó hỗ trợ cho cái con đường nuôi dưỡng trí tuệ này, vô cùng là quan trọng. Thế là trong cái bài kinh Di Giáo đây, đoạn 2, Đức Phật dạy thế này: tỳ kheo các ông, các thứ hí luận làm cho tâm mình rối loạn, dù đã xuất gia vẫn chưa được giải thoát. Thế nên tỳ kheo phải mau dứt bỏ hí luận, dứt bỏ tâm hí luận. Nếu các ông muốn được quả vui tịch diệt, chỉ phải khéo diệt trừ mối họa của hí luận, ấy là công đức của không hí luận. Và thưa các vị, nếu các vị đọc trong kinh Văn A Hàm thì có nhiều bài kinh rất dễ thương thế này. Một hôm sau giờ ăn cơm trưa, các thầy tỳ kheo ngồi bàn với nhau là không biết vua A Xà Thế có bao nhiêu quân lính, đất cát rộng bao nhiêu, ổng được lòng quần chúng hay không, ổng có mấy bà vương phi, vân vân. Tức là họ bàn nhau về chuyện của hoàng đế đương thời là vị minh quân hay không, đất cát rộng bao nhiêu, quân lính bao nhiêu, và có phải là người có khả năng chiến thắng ngoài sa trường hay không, vân vân. Đức Thế Tôn nghe các thầy nói chuyện với nhau rầm rì sau bữa ăn trưa, Thế Tôn hỏi chứ các thầy đang bàn với nhau về chuyện gì? Thưa các vị, các thầy tỳ kheo ngày xưa thì rất dễ thương nha. Đức Thế Tôn hỏi bất cứ chuyện gì đều thành thật khai báo, chứ không giống như chúng ta bây giờ, chúng ta lẻo lự, chúng ta nói một đằng là chúng ta quay lại nói việc khác, chúng ta chối phân đi. Tỳ kheo ngày xưa dễ thương, nó đổi là ví dụ như ông ra đường, ông thấy con gái người ta ông mê thì về Thế Tôn hỏi chứ ông như thế nào, thì họ đều khai thiệt là con bữa nay con đi khất thực nhưng mà tâm của con rất là rối loạn, con bị cô thí chủ kia đẹp quá làm cho con bất an, con ngủ không được, con ăn không ngon, vân vân. Và thưa các vị, từ việc lớn cho tới việc nhỏ, chư tỳ kheo mà có suy nghĩ điều gì, nói năng điều gì, sai phạm điều chi, Thế Tôn hỏi tới là thành thật nói rõ ràng chứ không hề giấu giếm. Thế rồi các thầy ồn ào, Thế Tôn hỏi chứ các ông nói cái chi? Bạch Thế Tôn, con bàn với nhau là nhà vua có bao nhiêu ngựa, có bao nhiêu quân, có bao nhiêu bà hoàng hậu, có bao nhiêu vàng bạc, đất cát rộng bao nhiêu. Và Thế Tôn mới kêu các thầy lại, Thế Tôn rầy một trận, nói các thầy rời đời sống cư gia Phật tử xuất gia luyện mình vào Già Lam tự viện để làm cái chi? Các thầy nói vậy, Bạch Thế Tôn, con đi tu để con học chánh pháp với Đức Thế Tôn, để đoạn phiền não, để chứng nghiệm tịch diệt niết bàn. Thế Tôn hỏi chứ những cái pháp các ông vừa bàn có dính chi với cái chuyện đoạn phiền não, chứng nghiệm tịch diệt niết bàn không? Các thầy nói vậy, không, đó là những chuyện vẩn vơ thôi. Thế Tôn nói thế thì mắc gì đâu mà bàn, cho nên hãy nói như các bậc thánh, tức là nói là những lời pháp, những lời giáo lý, những lời an lạc, những lời giải thoát. Còn nếu không nói thì im như những bậc thánh, không có lý do gì nói những lời phù phiếm cả. Do vậy cho nên thưa các vị, cái từ hí luận này nó dính liền với đời sống của tăng già trong quá khứ nghe. Và đối với chúng ta thưa các vị, trong cái quy chế tu viện thì nó cũng dính liền với chúng ta. Tại vì quy chế tu viện là không coi TV, không tham dự vào những cái thông tin sinh hoạt chính trị về bên ngoài cả, không đọc báo. Thế thì cắt đi những cái phần nó vô cùng quan trọng về cái nguyên nhân để xảy ra hí luận như thế này. Kỳ thực là nếu mình dành thì giờ tu thì thưa các vị, trong một đời tu mình chưa thể thành thánh hiện tiền, nhưng mà chắc chắn rằng thành một bậc thầy đức hạnh rất là dễ. Tại vì các vị cắt hết những cái điều kiện để làm cho tâm thức các vị nó ô uế, nó cấu bẩn, nó tạp nhiễm, nó dính với những chuyện trần thế. Kỳ thực là chuyện trần thế mình đã có trong bụng đầy rồi, mà nếu mình không khéo trút nó ra, làm cho hạt mầm nó tiêu sạch đi, thế thì nó sẽ đi vô và nó nuôi dưỡng thêm những hạt mầm trong tâm thức mình, thì không sớm thì muộn đời sống mình thưa các vị nó sẽ không đi đến đâu được cả. Những cái tập khí cũ của mình, tập khí phiền giận bất an ưu tư sầu muộn nó đã đầy rồi, mình trút nó ra còn chưa hết. Thế là bây giờ trong đời sống tu, cái mạng mình nó rất là mong manh, mà mình lại không có lợi dụng trọn vẹn thì giờ mình cứ nhập khẩu vô tiếp. Thế thì thưa các vị, không có cách chi đoạn trừ để có thể thành đạt được sự giác ngộ ngay hiện tiền. Cho nên cái phần này nó vô cùng quan trọng là vậy. Không hí luận, không bàn từ việc chính trị cho tới việc xã hội, cho tới việc đời thường, cho tới việc phải quấy thị phi của nhân thế, cho tới việc hơn thua vân vân thưa các vị. Ngay trong giới bản tỳ kheo, ngay trong giới Bồ Tát, ngay trong giới Sa Di đã có những điều này. Cắt hết những cái điều hí luận vô ích. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy cái tính quan trọng của nó. Thế là đi vô những phần này, mình chia sẻ đôi điều. Điều thứ nhất, tại sao hí luận? Thứ nhất là tâm không tu cho nên hí luận. Ai mà thích lý sự thì chứng tỏ là không có pháp hành trì, tâm họ rất trong, không an trú được trong pháp để tu, cho nên hí luận thôi, không có chi lạ. Tâm ta nó có điều đặc biệt là: một là nó sinh phiền não, hai là nó cảm thấy trống trải. Hai điều này nó luôn có nha. Điều thứ nhất, sinh phiền não. Điều thứ hai, sợ trống trải. Ba điều này không vượt ngoài được. Điều thứ nhất, mình không có pháp hành trì thì thưa các vị, tất cả những cái loại tập khí mình chứa chấp nơi đây, nó có quyền nổi lên cuồn cuộn. Và cái sự sao động là cái gì rất là tự nhiên của tâm, tại vì nó phải như vậy nó mới sống còn được. Nếu không cho phép nó nhảy từ cành này tới cành kia, cành nọ, thì khỉ nó chết. Không có con khỉ nào nó ngồi yên được cả. Thì Đức Thế Tôn gọi là tâm viên ý mã. Nó hàm nghĩa rằng cái bản chất của ý thức các vị nó không bao giờ dừng. Nó luôn kiếm mọi cách nó vượt cái tầm kiểm soát của các vị. Điều thứ hai, những cái lúc mà nó không thể nhảy đi đâu được, nó quá mệt rồi, thì nó rất là sợ trống trải, sợ cô đơn. Cái dạng tâm thức của mình nó có quẳng trống thì nó rất là sợ. Điều thứ ba, thưa các vị, cái trạng thái sao động nó luôn kiếm việc, luôn kiếm vấn đề để suy nghĩ, để bận biểu, để lo âu. Đây là ba dạng của tâm thức không có tu. Và khi nó có mặt ba cái này, người ta đối diện với nó, ta rất là kinh sợ. Cho nên họ tìm mọi cách, họ trốn chạy, họ khỏa lấp đó, bằng cách là quyên thuyên, ồn áo, thầm thì. Và thậm chí có những người cư sĩ, thưa các vị, đến tuổi về hưu rồi, họ rất là khổ tại vì không đi làm được, cho nên họ thấy dường như cả một ngày rất là dài. Họ phải làm cái chi? Họ phải kiếm cái việc chi đó để họ làm. Hoặc là họ họp nhau lại, họ mời nhau để đánh bài. Hoặc là họ mướn phim về, họ ngồi họ nghiên cứu phim. Tức là họ coi chồng này qua chồng kia, rồi họ khóc, họ cười theo những tài tử trong màn ảnh. Vân vân, người ta có nhiều cách. Nhưng mà những cách nào nó đến với ta, thưa các vị, nó cũng đều tác hại cái chiều sâu tâm thức, tức là nó làm cho cái năng lực trí tuệ của các vị cùng xuống, nhũng xuống. Nếu các vị mời buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn về tràn ngập, thì nó làm cho nặng quằn tâm thức của các vị. Còn nếu các vị đọc, hoặc nghe, hoặc nhìn, hoặc ngồi lê đăng bách nói chuyện, thì nó làm đầy thêm những phiền não đã chất chứa. Và nếu các vị lâm vô cái tình trạng là tâm thức các vị nó cô đơn, nó trống vắng, thì các vị cảm thấy buồn, các vị cảm thấy trầm cảm, ủ ê, chán đời. Đây là cái dạng tâm thức không tu, cho nên nó phát sinh cái hí luận như vậy. Những cái điều này nó có mặt ở nơi tâm thức ta rất là thường xuyên. Cho nên để trốn tránh tâm thức của chúng ta nó sao động, nó bất an, nó phiền não, nó trống vắng, cho nên mình phải phát tiết nó ra bằng cái khả năng là luôn kiếm chuyện, luôn quyên thuyên, luôn che lấp tâm thức mình. Có một lần đó, có một người hàng xóm thấy sáng hôm nào lão tử cũng xách cái dù đi bộ từ đầu làng cho tới trên dốc núi rồi đi về. Và ông đi mà mặt ông sáng bừng với cái hạnh phúc, người ta vô cùng kinh ngạc là không biết tại sao ông chỉ đi thôi mà sáng bừng, mặt mày vô cùng sáng, giống như là người ta có được người thương vậy. Tức là cái nụ cười, cái ánh mắt, vân vân, thưa các vị, dường như cả người ông tỏa sáng cái năng lượng của cái sự hạnh phúc. Anh hàng xóm anh vô cùng kinh ngạc, anh nói: thưa ngài, tôi xin phép được đi theo ngài để tôi hưởng cái hạnh phúc như ngài. Ông nói: được chứ, anh có quyền, tại vì đây là con đường chung của mọi người, anh có quyền đi theo tôi, nhưng với một điều kiện là không được nói chuyện. Ông nói: vâng, tôi sẽ nghe lời ông. Thế rồi đi trên con đường thế này, từ ở đầu làng cho tới chân núi, anh nhà quê kia cảm thấy đi bên cạnh một con người lặng lẽ như một bóng ma, anh không chịu được. Anh nói: ôi trời, hôm nay quá đẹp. Thì ông già kia ông không nói chi. Thế rồi sau một chuyến đi dạo trở về thì ông nói: ngày mai anh không được đi theo tôi nữa. Nói: tại sao? Nói: anh mở miệng, anh nói một câu rất là thừa thãi vô ích. Nói: tại sao? Cảnh đẹp tôi có quyền khen chứ. Nói: cảnh đẹp thì ta phải cảm nó bằng thân, bằng tâm của ta, bằng ánh mắt của ta, bằng làn da của ta, bằng tâm thức của ta, chứ không phải là cảm bằng cái miệng. Anh có quyền cảm đó, mà khi anh nói ra miệng rồi thì khả năng cảm thụ của anh đối với cảnh đẹp nó mất đi hết 50%. Cho nên anh không xứng đáng theo chân tôi nữa, từ đây không được đi theo. Thưa các vị, điều này đúng hay sai thì ta không biết, nhưng mà rõ ràng rằng là nếu lòng ta mà nó tràn đầy cái cảm xúc đối với cảnh đẹp thì dù có 1000 cái miệng cũng không nói hết được, huống nữa là chỉ 3 chữ ôi đẹp quá. Và kỳ thực nếu người ta có đủ cái năng lực để cảm thì người ta cảm, còn nếu không đủ năng lực để cảm, dù anh có nói tràn gian đại hải một bài giảng, người ta cũng không cảm được cái đẹp, chắc là như vậy. Cảm thụ về cái đẹp, thưa các vị, nó không phải là cái chuyện tôi diễn đạt rồi anh cảm được. Cũng như cái chuyện hương vị của trái sầu riêng, không phải cái chuyện tôi diễn đạt về hương vị trái sầu riêng mà anh biết nó ngọt ra làm sao, nó thơm ra làm sao, anh có thể chê nó là hôi nữa thì chớ. Thế thì thưa các vị, cái chuyện này nó lặng vào chiều sâu, chứ nào không phải là ở cái việc diễn bài từ cái miệng ra. Do vậy cho nên hí luận nó phản bội vô cùng với cảm thụ, và gần nhất là nó phản bội với năng lực chánh niệm vô cùng nơi trái tim ta. Người ta càng nói nhiều, thưa các vị, càng giảm thiểu đi cái năng lực trí tuệ. Đó là điều thứ nhất, tâm không tu phát sinh hí luận. Ở trên cái nền tảng căn bản này, các vị nghe ai mà lý sự nhiều, các vị biết người đó không có tu. Ai mà nói râm ran cả tiếng đồng hồ, người đó là không tu bao nhiêu cả, cho nên nó nói dài như thế. Mình đừng thấy mấy ông thầy ông nói râm ran, tưởng họ hay, chẳng qua đó là loại hí luận mà thôi nha. Điều thứ hai, phần B, thử quan sát. Các vị chưa cần tin tôi, hãy quan sát người, quan sát mình coi. Những lúc mà họ sôi nổi và cãi nhau và sôi một miếng đó, lúc đó họ là cái chi biết ngay, tức là cái trạng thái tâm của họ rất là thiếu chánh niệm, không có định lực, thường đó là như vậy. Và họ rất là sợ cô đơn, rất là sợ trống vắng nơi lòng, họ không có pháp hành trì, không an trú được trong niệm, trong định, cho nên họ lý sự thế thôi. Và quan sát thử coi, ngàn vạn con người giữa trần gian này, họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, đa phần dường như là họ chỉ là một cái xác đi thôi, chứ còn cái hồn không có. Những bước chân của họ, từng cái ăn của họ, từng cái việc làm của họ, từng cái đi đứng nói cười của họ, thưa các vị, dường như họ không có được một cái sự tỉnh tại nhất định của pháp hành trì, cho nên nó đưa đến cái tình trạng là cô đơn, trống vắng, trầm cảm, loạn động, bất an và hí luận. Quan sát ta và người thấy cái điều này rất là dễ. Cái điều này thì các vị thử nhìn rồi các vị thấy, để các vị thương mình. Điều thứ ba, cô đơn và hí luận chung một nguồn. Chung một nguồn gì? Không có pháp hành trì, không biết tu tập. Cho nên khi tâm thức mình nó có một cái khoảng trống thì họ rơi vào cái tình trạng cô đơn, cái trống trải, cái khó chịu, cái trống vắng. Do vậy cho nên họ rất là cần cái hí luận này. Nó từ cái nguồn của thiếu năng lực chánh niệm thôi, thưa các vị, thiếu năng lực trí tuệ. Và từ hai điều này ta có thể nhận diện rằng nếu thực sự mình mà là người đệ tử Phật, có công phu hành trì thực sự, thì tất cả những loại bệnh này tự nhiên nó vắng mặt. Cái bệnh cảm thấy trống trải nó không có. Không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương, không có cô đơn, không có bất an gì nó xâm nhập vô được. Và càng không có cái thì giờ nào trống trải để anh hí luận, để anh nói chuyện vẩn vơ vô ích, anh nói chuyện vui cười, anh nói chuyện thị phi, càng không có chuyện đó bao giờ. Đây là ba nét mà chúng ta nên có một cái nhìn về vấn đề này cho tường tận. Có những cái loại nó tập thành một thói quen. Thế rồi sau khi các vị cảm thấy cái điều này nó vô cùng là tổn thương đến uy tín của các vị, cái tính cách của các vị muốn loại trừ không được. Ví dụ như mình tập thành một cái thói quen, đó là mở miệng là cứ bông đùa, cứ nói những điều để chọc cười thiên hạ, và rất là vô ích. Thưa các vị, tới một lúc nào đó, các thầy các cô trở thành một người lớn, trở thành một vị giáo thọ, lên trên bục giảng pháp. Và thưa các vị, pháp tòa Như Lai đâu phải là cái nơi để bông đùa. Thế nhưng mà tới lúc đó rồi, thưa các vị, cái tập khí mình quân tập đã quen, cho nên rồi mình không có tránh được cái tình trạng là mình nói những câu cợt nhã, rất ư là thiếu lịch sự. Trong những buổi trà dư tửu hậu, tức là trong những buổi họp bạn 5-3 người, cho phép anh có thể bông đùa, anh có thể nói những lời dí dỏm vô ích được. Thế nhưng mà trước hàng ngàn thính chúng, thưa các vị, không cho phép những cái câu cợt nhã một cách thiếu lịch sự. Nhưng mà do vì cái thói quen của mình đã quân tập rồi, cho nên lúc đó nó bất thần, nó nhảy ra từ trong tâm thức mình lường không có được. Rất nhiều người lâm phải tình trạng này. Và nếu người ta có tu thì thưa các vị, chuyện này nó không phải là khó khắc phục. Người ta có tu thì tự nhiên là người ta có thể có đủ định lực để tùy vào cái vai trò, tùy vào cái địa vị, hoặc là tùy vào những trường hợp người ta sử dụng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, nó không có gì là trở ngại cả. Ví dụ như lúc bình thường ta sử dụng ngôn ngữ rất là bình thường, trao đổi bình thường, hoặc là trong những lúc họp bạn 5-3 người bông đùa, rồi trong những lúc mà trước vài chục người thì khác, trong những lúc buổi lễ trang trọng nghiêm túc thì khác, trong những buổi giảng pháp thì ngôn ngữ khác. Nó có nhiều cấp độ ngôn ngữ mà ta có thể sử dụng được, rất là linh hoạt. Thế cho nên cái nền sự tu tập nó vô cùng cần. Bằng không á, thì cái lúc nghiêm túc mình là nói bông đùa, cái lúc cần bông đùa thì mình kiếm cái chuyện vui đùa kiếm không ra. Nó rất là khó cho chúng ta. Nếu chúng ta thiếu tu tập thì cái phần này nó dễ phát sinh vô cùng, thưa các vị. Mình đã gặp rất là nhiều trường hợp có những vị thầy giảng pháp, thưa các vị, họ dùng một cái câu chuyện để chọc cười thiên hạ, nhưng mà cho họ có thọt lét thì thiên hạ không cười được. Thà rằng đừng chọc cười người ta, mà chọc cười những câu chuyện nó vô duyên, nó không cười thì nó vô cùng là lố bịch. Điều thứ hai, thưa các vị, là có những trường hợp đáng lẽ phải nói rất là nghiêm túc, nhưng mà người ta nói chuyện không nghiêm túc thì cũng sai lầm. Và cái điều này, thưa các vị, khi trở thành những thầy cô lớn, những vị giáo thọ trong tương lai, thì các vị mới thấy giá trị của nó là vô cùng quan trọng. Bằng không thì chúng ta cứ quen cái tính cách của chúng ta, rồi dần dần, thưa các vị, chúng ta trở thành một người trưởng thành trong đạo, về tuổi tác, về hạ lạc, nhưng mà tâm thức ta thì nó không chịu trưởng thành. Bây giờ thì nó rất là khó khăn. Tại vì khi các vị đã trở thành người lớn rồi thì không ai dám dạy các vị cả. Người ta nói một cách rất lịch sự thì mình không hiểu, mà người ta dạy thẳng mặt mình thì thưa các vị, chuyện đó không thể xảy ra được. Tại vì mình sẽ phản ứng lại rất là mạnh. Do vậy cho nên cái điều này rất là cần các vị quán chiếu để thấy rằng nếu một tâm thức không có tu thì dễ phát sinh cái lỗi lầm, đó là cô đơn và hí luận. Hai điều này nó là một gốc với một tâm thức không tu. Thứ hai, chúng ta sẽ nói đến tâm có điều phục, tức là một tâm thức có tu, có pháp hành trì. Đầu tiên, cái định nghĩa vô cùng dễ hiểu là luôn có niệm. Đôi khi mình nghe cái chuyện này nó rất là thường, rất là nhàm tai, mình không có niềm tin. Nghĩ rằng là niệm thì mình đã học nhiều, ví dụ như niệm thân, niệm hơi thở. Nhưng mà thưa các vị, dường như là niềm tin của mình chưa đủ vững đối với các pháp hành trì, cho nên mình không có hết lòng thực tập. Chứ còn nếu các vị hết lòng thực tập thì tâm các vị được điều phục ngay. Khi người ta đầu tư toàn bộ cái niềm tin của người ta đối với pháp hành trì của Phật, thưa các vị, người ta có thể chuyển được núi, người ta có thể chỉ đá nó thành vàng kia. Có một bà cụ nhà quê, bà không có trí tuệ gì bao nhiêu cả. Thế nhưng mà bà nghe người ta bảo rằng là cái cây Bồ Đề nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Cây đó nếu mà được ngồi tọa thiền bên cây đó thì rất là an lạc là một, phiền não nghiệp chướng rất sạch là hai, và có thể chứng nghiệm được trạng thái thiền định và chứng nghiệm được an lạc là ba. Thế rồi bà mới mày mò tới một cái chùa kia, nói thầy à, tôi nghe nói là cái cây Bồ Đề ở bên chỗ ngồi Đức Phật ngày xưa nó kỳ diệu như vậy, xin thầy từ bi, thầy cho tôi xin cái cây Bồ Đề về tôi trồng. Thì ông thầy nhà quê kêu nó, ôi thiếu gì nó mọc đầy vườn kia, bà ra bứng cây nào cũng được. Thế rồi bà ra bà bứng một cây về bà trồng. Thưa các vị, lúc cái cây nhỏ nhỏ thôi, chừng nửa cùm tay thôi, nó cao ngang đầu là bà ra ra bà ngồi thiền bên cạnh cái cây rồi. Bà thắp hương, bà đảnh lễ, bà tọa thiền, bà đem thức ăn ra bà cúng dường cái cây. Vì bà nghĩ rằng đây là cái cây giác ngộ, Bồ Đề nó có nghĩa là giác ngộ. Từ nơi Bồ Đề đạo tràng người ta mang về cái hạt giống này, ông thầy cũng đã trồng đầy vườn, cho nên mình cung kính cây này như cung kính cái cây mà Đức Thế Tôn đã ngồi để chứng đạo. Thế thì cái điều kỳ lạ nó xảy ra là người ta quanh vùng người ta thấy cái cây đó mỗi đêm nó đều có ánh sáng. Mỗi lần mà ra đó bà ngồi, thưa các vị, là tự nhiên bà được cái trạng thái hỷ lạc vô cùng lớn. Cho nên mỗi một sáng, mỗi một trưa, mỗi một chiều bà đều ra bà ngồi như vậy cho tới 50 năm sau. Bà qua bà thỉnh một vị thầy và nói, thưa thầy, tôi được nhiều an lạc, nhiều hạnh phúc vô cùng nhờ cái cây Bồ Đề thầy đã tặng cho chúng tôi, cho nên hôm nay tôi xin thỉnh thầy qua để tôi làm lễ cúng dường tri ân thầy. Ông thầy nói, ồ, trưa nay tôi sẽ qua dự lễ trai tăng của bà cúng dường. Thôi được, bà về trước đi rồi tôi qua. Thế là ngài đi qua. Mà cái ông thầy này thì không phải là cái ông thầy chỉ bà bứng cái cây Bồ Đề. Ông thầy này ông thầy khác, cũng ở trong cái chùa đó. Bà dẫn ông ra và nói, thưa thầy, đây là cái cây Bồ Đề mà mỗi lần con ngồi con cảm như là hào quang nó sáng bừng cả thân tâm con. Tự nhiên là phiền não, ưu tư, bất an, sầu muộn nó rớt xuống hết. Thậm chí người hàng xóm con thấy cái cây này nó sáng bừng mỗi đêm nữa. Cái ông ra ông nhìn nó nói, ồ, cây này đâu phải cái Bồ Đề. Cây vớ vẩn nào, thầy kia ông chỉ và bấm về trồng chứ. Bồ Đề chi? Bà coi cái lá nè, đâu phải, bà nhìn trong hình nè. Bà thưa các vị, bà nghe rồi thì bà rủ rượi tay chân bà hết, bà buông sụi xuống. Bà nằm dài bệnh luôn, dậy không nổi. Và tự nhiên là cái cây đó cũng mất đi hào quang, mất đi ánh sáng. Và bà cảm thấy như là không còn sức để đứng dậy nữa. Thế rồi người con nó mới không biết làm sao. Nó chạy tới, nó thưa ông thầy, nó thưa thầy, không biết hồi sáng này thầy qua thầy trai tăng, thầy dạy mẹ con cái điều chi, mà giờ mẹ con đổ bệnh và con nghĩ rằng chắc là bà sắp chết. Nói qua nó mát, thì nó mát lại với cái ông thầy mà chỉ nó, ồ, cây thiếu gì mà kia bà cứ bứng về. Nó mát với ông thầy cả, tức là vị thầy trụ trì. Vị thầy trụ trì nó, ồ, là sao? Nó thưa thầy, con nhớ hồi sáng thì cái vị sư qua trai tăng không phải thầy. Ông hỏi chứ, thế thì vị nào? Con chỉ cho thầy thấy. Thì chỉ cái ông phó trụ trì. Hỏi chứ, thầy nói gì bà cụ? Thầy nói, thì bà nói đây cây Bồ Đề, mà tôi thấy đây đâu phải cây Bồ Đề đâu thầy. Bồ Đề khác chứ. Cây này vốn là cây vớ vẩn mà. Ông nói, hay là như bà cụ sắp chết tới nơi là thôi được, để ta qua ta cứu bà. Cái kêu thằng con, nó đi về, rồi ông mới chống gậy ông tới. Ông tới, ông nói, lâu quá tôi không có ghé thăm cụ. Cụ hôm nay sao rồi? Nó thưa thầy, một vị thầy ở chùa thầy qua bảo với con rằng cái cây không có cây Bồ Đề, cho nên con nghĩ rằng thôi con buồn nản mấy mươi năm con tu gì như thất bại, cho nên con sắp chết tới nơi rồi. Ông nói, bà dẫn tôi ra coi thử coi tại sao ông nói vậy. Và tới trường dẫn ra, ông phủ phục cũng lại cây Bồ Đề. Ông nói, ôi tuyệt vời, làm sao ngày xưa Thế Tôn nó ngồi bên cây này mà chứng đạo, nó sáng bừng như thế này mà tại sao không phải cây Bồ Đề. Tôi xin đảnh lễ cái cây của bà. Cái bà thấy, ồ, hóa ra cái vị thầy lớn mà phủ phục đảnh lễ cái cây vô cùng cung kính, cái niềm tin của bà nó dựng dậy. Và thưa các vị, tự nhiên là bệnh hết mất, tự nhiên là cái niềm hỷ lạc nó tràn lên. Tự nhiên là mỗi tối cây kia đều phóng ánh sáng cả. Và thưa các vị, cái chuyện chúng ta nghe tưởng chừng như chuyện cổ tích, nhưng mà chuyện này rất thật. Niềm tin của các vị mà gửi vào nơi đâu thì nơi đó trở thành linh thánh. Niềm tin của các vị mà các vị gửi vào tử thân này bảo rằng thân ơi mi đừng bệnh thì thân nó nghe lời nó không bệnh. Niềm tin các vị bảo rằng là chắc ta chết quá thì chết rồi. Ai mà suy nghĩ tiêu cực là tự đào động mình. Mình có niềm tin rằng là cả ngày nay đời sống mình sao nó rất là buồn thảm và ủ ê. Thế thì chắc chắn rằng là ngày đó sẽ buồn thảm và ủ ê. Các vị vừa thức giấc mà các vị tri ân đất trời, tri ân rằng ta còn có một ngày để sống giữa trần gian, còn có một ngày để thương yêu, còn một ngày để thở, còn một ngày để làm hết sức mình, thì các vị sẽ thấy rằng đời sống các vị nó rộn rã, nó reo vui. Còn một ngày bừng mắt dậy mà mình nguyền rủa đất trời, mình trách cứ, mình chán nản, thì ngày đó các vị chìm trong cái sự đen tối của chán nản. Nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, nếu có được niềm tin thì các vị làm được cho cái niệm lực của các vị luôn đầy, chứ không có lý do gì mà nó ốm yếu hết. Thế cho nên đối với cái con đường nuôi dưỡng trí tuệ, đối với tâm có điều phục, thì cái điều đầu tiên cần mời gọi đó là luôn có niệm. Tâm luôn có niệm thì mọi thứ vớ vẩn của hí luận không phát sinh. Anh không có chút thì giờ nào rảnh để hí luận. Kỳ thực là cái khả năng hí luận nó phát sinh từ cái đầu của chúng ta. Thứ nhất là trống trải, cô đơn. Thứ hai là nó lầm rầm, nó quá tải. Cái gì mà mình chứa trong đây nó quá nhiều, mình muốn trút nó ra thôi. Các vị hình dung rằng là người ta buồn quá, người ta thất vọng, người ta khổ đau, người ta trầm cảm, người ta đi bác sĩ tâm lý trị liệu đó. Và bác sĩ tâm lý trị liệu có trị cái chi đâu, án chỉ ngồi nghe thôi. Và mình cứ trút ra, rồi một tiếng đồng hồ mình nói, hắn chịu khó ngồi nghe, mình nói cái nó vơi đi những cái nỗi niềm trong tự thân mình. Tức là trút hết những cái căng thẳng trong đây, cái rồi mình trả tiền cho người ta, cái mình về. Chứ có trị cái chi đâu, anh chỉ chịu khó ngồi nghe anh lượm tiền mình thôi. Và người ta tính ra rằng là dường như bác sĩ tâm lý trị liệu nhiều nhất trên hành tinh này là nơi đất Mỹ chứ không phải đất nước nào khác. Cái sự điên khùng, cái sự quá tải nơi tâm thức của chúng ta ở nơi đây rất là nặng, thưa các vị. Mình đi qua Úc, mình về miền Nam nước Úc, thành phố Adelaide á. Hỏi ra thì cả một thành phố nhiều triệu dân mà dường như chỉ có một bác sĩ tâm lý trị liệu thôi. Họ không có nhiều như mình. Rồi một cái chuyện gần hơn thưa các vị, rất là dễ thương, đó là có một năm nào đó có một cái tên khùng nào đó, nó xách súng, nó bắn thiên hạ chết một hai người đó. Chính phủ Úc ban một cái đạo luật và quốc hội cùng quyết định là mua hết toàn bộ súng của người Úc đem về. Nó cưa ném như một đống củi ngoài rừng đó. Còn mình thì thưa các vị, bao nhiêu cớ sự xảy ra, nào là bạo động trường học vân vân, nhưng mà mình có dám quyết định là có một cái đạo luật của quốc hội ban hành để thu hết súng của thiên hạ về cưa ném như đống củi như đạo luật của Úc đâu? Không. Cho nên không có lạ lùng chi mà một thành phố nhiều triệu dân chỉ có một anh bác sĩ tâm lý trị liệu, nhưng mà cái tội nghiệp là ngồi nó ngáp ruồi, không có người tới để cho trị, không ai điên khùng gì cả. Thưa các vị, mình trở lại, khi các vị nếm hương vị chánh pháp hành trì, các vị vận dụng được cái năng lực chánh niệm trong từng cái sinh hoạt của đời sống, thì các vị loại trừ được cái sự tống trải này. Điều thứ hai, khi các vị có được cái năng lực niệm, thế thì cái chuyện phát sinh đó là từng cái câu nói rầm rì bên trong tâm thức của các vị được các vị nhận diện tỏ tường, không đến nỗi là nó trở thành một cái dòng chảy cuồn cuộn nó lôi các vị đi. Đây là điều thứ nhất. Nếu luôn có niệm thì mình không phải là đoạn trừ khả năng hí luận, tức là khả năng nói nguyên thuyên bên ngoài, mà mình đoạn trừ ngay tận gốc nơi tâm thức của mình. Đó là điều thứ nhất. Nó phát sinh rất là dễ khi các vị có được chút năng lực tu. Điều thứ hai, phần B, rất cần đó là hãy xây dựng cái môi trường để nuôi chánh niệm. Ở Lộc Quyển lâu lâu mình thấy có những thiền sinh tới đây, họ tự tạo ra cái cách để đoạn trừ hí luận rất là hay. Họ mang cái bản này nè, không nói đó. Có một ngày, hai ngày, có khi họ cảm thấy cái nhu cầu không cần nói chuyện, họ đeo cái bản không nói. Nó rất là hay. Đây là cái cách mình tạo cái môi trường để nuôi chánh niệm, thưa các vị. Kỳ thực là tính ra trong một ngày, cái nhu cầu nói của chúng ta nó không có cần nhiều lắm đâu nghe. Các vị trao đổi những thông tin cần thiết với những người bạn của mình trong cái sinh hoạt thì nó đâu có nhu cầu bao nhiêu. Các vị nhìn kỹ lại trong một ngày cái nhu cầu cần thiết lắm á, thì thưa các vị, chừng 15-20 câu nói là hết. Thế nhưng mà ta lại làm cho cái khả năng của chúng ta không phải là nhu cầu, mà nó trở thành một cái thói quen ưa nói nhiều hơn là cái nhu cầu phải nói. Thích nói chứ không phải là cái nhu cầu phải nói. Hai cái điều này rất khác. Khi cái nhu cầu thì thưa các vị, nó có chỗ dừng. Còn khi các vị trở thành một thói quen thích nói thì nó không có chỗ dừng. Nó có quyền là mở máy suốt công suất và suốt 24 giờ được. Và mình đừng nghĩ rằng cái khả năng hí luận, tức là khả năng rầm rì này, nó dừng lại lúc các vị ngủ. Thưa đại chúng là nếu cái nguồn của hí luận đó là một tâm thức đầy sao động, cuồn cuộn chảy như phố chợ trong đây, khi nó tràn ra miệng thì nó nói ban ngày, mà nó không tràn ra miệng ban ngày, khi các vị chìm vô giấc ngủ thì nó thành những cơn mơ liên tục nối nhau, chứ không phải là nó dừng lại ban đêm đâu. Cái dạng những cơn mơ chúng ta, đó là những cái tràn hí luận, nó được nối dài, nó biểu hiện trong những cơn mơ mà thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, cần phải làm một điều đầu tiên, đó là các vị xây dựng cái môi trường để tạo cái sự yên bình, tĩnh lặng, chánh niệm để các vị đi vào sự thực tập. Đầu tiên đó là mình giảm bớt cái khả năng hợp bạn. Tất nhiên là cái pháp chế chúng ta đây không phải là cắt hoàn toàn, có những cái giờ sinh hoạt nhất định, nhưng mà lúc bình thường thì các vị nên chơi với một mình các vị thì hay nhất. Ta hãy ngồi giữa đất trời lòng lộng, hãy chơi với thiên nhiên, hãy quẩy một cái túi đi len lỏi vào rừng cây, thưa các vị, nằm yên với tảng đá, hoặc lắng nghe tiếng chim kêu, hoặc nhìn mây trời trôi, các vị hãy thưởng lãm thiên nhiên. Đó là cái cách các vị tạo môi trường tuyệt vời nhất, làm cho tâm các vị yên và lắng. Và hai điều nó phát sinh thôi, khi mình rứt cái tâm thức của mình ra khỏi cái vùng tối của ý nghĩ nó đang cuồn cuộn, mình đặt nó vào một cái không gian mênh mông bên ngoài, thì tự nhiên là cái khả năng rầm rì bên trong nó tự lắng. Người ta có một câu thơ: bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Mình nhìn vào trời xanh thì lòng mình cũng mênh mông, mình nhìn vào biển khơi, nhìn vào trùng dương thì tâm thức mình nó cũng mênh mông như trùng dương. Mình hãy làm cho cái thân tâm mình nó có một cái môi trường nhất định để nó cách ly với cái phần tâm thức luôn sao động bất an. Đây là cái cách mà các vị tạo một cái môi trường chung quanh để làm cho tâm các vị yên, các vị lắng, để làm cho những khả năng hí luận của chúng ta nó rơi rớt xuống. Đây là cái cách vô cùng hiệu nghiệm. Cách thứ hai, tĩnh quán. Trước tiên mình hướng ngoại, sau đó mình hướng nội. Nó có hai cái phương pháp để chúng ta nhận diện và đoạn trừ cái khả năng ưa bếp xếp của chúng ta. Cái từ bếp xếp không biết dịch ra tiếng Anh bằng cái từ gì, nhưng mà từ tiếng Việt bếp xếp nó hàm nghĩa là miệng mồm không có yên, miệng mồm không có yên, luôn kiếm được chuyện, luôn mở máy hoài, người ta nghe rất mệt. Và cái tình trạng này nếu mà nó kéo dài lâu thì thưa các vị, nếu người đó là người ở trong gia đình, là vợ, là bà gì của ta, thì trở thành cái người, người ta dùng cái từ là rất càm ràm, rất khó chịu đó. Cái khả năng nguyên thiên của mình, khả năng bếp xếp của mình nó dễ có mặt và dường như nó cũng dễ là một thói quen của bao nhiêu người lắm. Cho nên rất dễ để cho các vị đi vô sự thực tập là khi các vị đối diện với một người nào mà họ lý sự, họ đôi co, họ bép xép, họ càm ràm, thì đây là điều kiện tốt nhất để ta nhận diện về cái năng lực của hí luận. Tức là mình hãy ngồi yên, ngồi bình tĩnh, ngồi bất động để chiêm ngưỡng cái người đang đang hí luận. Thì cái vị phát giác ra một điều nó vô cùng là kỳ cục. Khi có một người nào mà họ giận đùng đùng lên, mà họ nói xô một miếng lên này, các vị thử làm một việc là mình hãy lui về giống như mình là một người đang quan sát con người kia rất là tỏ tường, đang vô cùng kinh ngạc trước cái trạng thái giận dữ, sân si, cuồng nộ của người kia. Mình thử làm một việc là hãy làm nhân chứng nhận diện họ rất tỏ tường, quan sát họ từ trên chân tóc cho tới kẽ răng của họ, coi cái sân si của họ, cái cuồng nộ của họ, cái dữ dằn của họ, nghe tiếng nói của họ, nhìn sắc diện của họ, nhìn mắt của họ long lên, nhìn tay chân của họ hoặc là nhìn lưỡi của họ đang líu ríu, vân vân. Đây là cái cách quan sát hí luận. Và khi các vị chiêm ngưỡng tỏ tường về cái trạng thái của tâm hành sôi động, nó tràn ra cái dạng hí luận như vậy, thì các vị cảm thấy là nó chán vô cùng đối với trạng thái, đối với cái sự kiện này. Và mình quan sát người ta tỏ tường rồi thì mình mới có khả năng nhận diện về mình trong những lúc như vậy. Đó là trường hợp thứ nhất, quan sát để đoạn trừ, để bỏ đi cái tánh hí luận của chúng ta. Nếu mình còn chưa quan sát được người thì mình không quan sát được mình nhé. Mình cứ nghĩ rằng chắc là mình sôi nổi, mình hí luận như thế thì rất là hay, hoặc là mình càm ràm thiên hạ, hoặc là mình chửi mắng, hoặc là mình thị phi về người, dường như nó là điều vô tội vạ. Nhưng mà khi các vị có quan sát cái hiện tượng bên ngoài tỏ tường rồi thì các vị sẽ thấy là cái ấn tượng này nó tạo cho chúng ta một cái sự thay đổi về cấu trúc con người chúng ta, thay đổi về cái hình mẫu mà lâu nay chúng ta suy nghĩ rất là dễ. Tự nhiên nó như vậy thôi. Rồi khi mình quan sát người tỏ tường rồi thì nó đã tạo thành 50% cái sức mạnh để chúng ta đoạn trừ những cái thói tật bên trong tự thân ta. Thì bước thứ hai đi vô con đường hướng nội này, làm sao để ta, ví dụ mình đang sôi nổi cãi lộn với ai đi, chuyện này nó cũng dễ xảy ra. Thì thưa các vị, mình thử làm một việc là đang sôi nổi cãi lộn nửa chừng thôi, mình dừng lại, mình thử chiêm nghiệm coi là cái trạng thái tâm thức của mình nó đang khởi sôi sục như thế nào, cái cơn giận mình nó chuyển biến ra làm sao. Mình vô cùng kinh ngạc để nhìn cái trạng thái tâm hành của mình nó đang vận hành. Thì đây là cái cách rất là tuyệt vời để các vị bắt đầu vào con đường nội quán để đoạn trừ khả năng hí luận của các vị. Và khi ta nhìn được cái trạng thái hí luận của người khác thì ta có thể nhìn được ta rất là dễ. Và cái điều nó còn dễ thực hiện hơn nữa là, thưa các vị, khi các vị nổi cơn bực bội phiền muộn giận dữ với ai, mình chưa thể nhận diện được tâm hành cho tỏ tường đó, thì mình thử nhận diện mặt của mình, cái mặt này thử ra làm sao. Khi các vị nhìn cái mặt đang giận của các vị trong gương cho nó rõ, nhìn từng nét, dường như là đây là một cái con người vô cùng lạ lẫm từ hành tinh nào mới xuống, mình nhìn cho nó thật kỹ. Thế thì chắc chắn một điều rằng là cái cơn giận của các vị nó không còn nữa. Đầu tiên mình phải làm quen với cái dạng hình bên ngoài trước, rồi sau đó mình sẽ quán chiếu được từ bên trong của các vị nó sinh khởi rất là dễ. Đây là cái phần tỉnh quán để đoạn trừ hí luận. Đây là một pháp thực tập giúp cho chúng ta. Và phần thứ tư đi vô sự thực tập. Thưa các vị, lúc bình thường mình không có sự thực tập, mình không có cái năng lực niệm, thì chắc chắn rằng là mình không có khả năng nhìn được cái dòng chảy cuồn cuộn hay là cái dòng chữ cuồn cuộn nó đang trào sôi trong tâm thức mình. Mình phải tập từ cái bước cạn nhất của cái nhìn từ bên ngoài của hình thể vật lý. Rồi các vị sẽ dần dần nhìn được cái chiều sâu tâm thức của các vị. Có nhiều phương pháp để thực tập về cái điều này. Cái thực tập đầu tiên đó là các vị hãy tưởng tượng ra có một mặt trời, nó đang soi sáng, nó phủ trùm thân tâm của các vị. Mặt trời ấy nó ở rất gần ta, nó là ta, ta là mặt trời, ta luôn luôn phủ ánh sáng toàn thân ta. Tức là thân của các vị nó lay động bất cứ một cái phần nhỏ nào, một cái cm vuông nào, một phân vuông nào trên da các vị thì các vị đều nhận ra cả. Giống như là mặt trời phủ ánh sáng xuống hành tinh này, không chừa một cái thung lũng nào, một cái đồi cao nào, một dòng sông nào, một ngọn suối nào. Dù cánh rừng già thưa các vị, nhưng mà mặt trời cũng soi ánh sáng xuống thấu dưới đất. Có điều nó bị lá che ngăn cho nên nó không có sáng như những vùng sáng mà thôi, nhưng mà không hề thiếu ánh sáng. Thế thì ta hình dung rằng là cái năng lực quán sát của ta, cái năng lực nhận biết của ta, nó như mặt trời phía trên này đang phủ trùm toàn thân ta. Cái từ ở trong thiền tứ niệm xứ gọi là đang niệm thân hành, đang quán sát thân hành, anh đang nhận biết thân hành. Nhiều cái từ nhưng mà nó có cùng chung một trạng thái thôi. Quan sát, niệm thân hành, nhận biết. Thưa các vị, chỉ cần một pháp hành trì của Đức Thế Tôn là niệm thân mà các vị đi vô thôi. Thì với người xuất gia, cái điều rất tự nhiên là các vị có một cái phong cách đỉnh đạt, có một cái quy nghi mà hộ pháp tiện thần phải kính trọng, chư thiên cũng phải khoanh tay đứng hầu. Có một cái phong cách người tu mà thập phương thí chủ người ta về nên gặp các vị người ta đều khởi tâm cung kính. Tại sao? Cái điều thứ nhất dễ hiểu đó là khi năng lượng của thân ta, của tâm ta mà nó phủ toàn thân thì ta rất là sinh động. Từng tế bào được cái năng lực ý thức nhận biết nó tưới tẩm cho nên nó rất là sinh động. Nó như vậy thôi, không khác được. Nó không có phải là đời sống đờ đẫn, nó không phải là cái chuyện thân ở đây tâm chạy ngược chạy xuôi. Do vậy cho nên thưa các vị, toàn thân của các vị nó rất là sống động. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, nó là trọn vẹn con người của các vị, chứ không phải chỉ có phần thân mà phần tâm không có. Do vậy cho nên với người tu có niệm thân rồi, thưa các vị, tự nhiên là quy nghi nó biểu hiện rất là hùng, đầm thắm, đoan trang, tĩnh đại và có được sự an lạc nhất định. Chuyện đó là tự nhiên như vậy đó. Từ những ngày đầu mới bước chân vô xuất gia là đã phải tu tập niệm thân rồi nghe. Rửa tay, rửa mặt, rửa chân, đánh răng, vừa ngủ mới thức, đều kèm theo một bài thi kệ tỳ ni. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng nếu người tu mà không niệm thân thì không có quy nghi. Không niệm thân thì các vị đi, các vị đứng ngoài phố chợ, các vị rất là thô tháo. Các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi không đẹp đẽ, không đoan trang, không sống động. Nó là như vậy đó. Còn mình có được một chút quy nghi của niệm thân lúc xuất gia, lúc tu rồi, thưa các vị, tự nhiên là các vị đi, đứng, nói, cười, đoan trang, tỉnh tại. Nó tỏ sáng một vùng, nó tỏ sáng một vùng. Người tu mà tối tâm là do vì họ không có pháp hành trì. Các vị không cần tin tôi, các vị nhìn những tài tử đóng phim của Mỹ á, các vị để ý coi. Khi nó đi vào phim rồi thì thưa các vị, thân tâm nó là một nghe. Cho nên nó buồn là cả một vùng trời sụp xuống buồn theo, mà nó cười nó tỏa sáng cả một vùng trời á. Có những tài tử điện ảnh nó hay vậy đó. Nó không phải đẹp đâu, nhưng mà cái điều kỳ lạ là mình nhìn nó mình biết ngay à. Tức là nó nhập vai. Và thưa các vị, nó rất là sống động. Toàn con người của nó khi nó đi lên đóng phim rồi, thưa các vị, không phải là đơn giản đâu. Người ta rất khó tánh. Từng đoạn phim có khi nó quay tới vài chục lần mới cắt được đoạn thôi. Và các vị hình dung rằng là những tài tử điện ảnh nổi tiếng nó đều có khả năng như thế. Nó cười là mình thấy cả một vùng sáng, chứ không phải mặt nó sáng không. Và cái nghệ thuật điện ảnh của Mỹ thì thưa các vị, thế giới này đều cúi đầu chịu thua thôi, không có ai hơn được hết. Việt Nam mình thì mất 50 năm nữa chưa chắc đào tạo được một tài tử điện ảnh như Mỹ được. Không, không dễ đâu. Một đất nước 1 tỷ mấy con người, thưa các vị, có mấy tên mà nó lọt vô cái phim trường Hollywood của Mỹ đâu? Không có là vậy đó. Là từ cái đó dẫn chứng thôi, chứ không có dẫn nhau đi coi phim làm chi đâu nghe. Từ cái điều đó trở lại, cái điều này quan trọng lắm. Kỳ thực là nếu người tu, người biết pháp thực tập thì cái điều tự nhiên là cả một đời sống của anh, cái anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ăn cơm, anh mặc áo, thưa các vị, là một bài pháp sống động. Chứ không phải là chỉ có chuyện thuyết pháp mới là sống động. Tại vì khi có được cái niệm thân hành thì toàn thân anh nó có sức sống rất là hùng tráng. Nó có được cái sự tĩnh tại vô cùng tự nhiên. Nó có sự an lạc hài hòa. Mắt của anh, bàn tay của anh, cử chỉ của anh, từng cái điệu bộ của anh, thưa các vị, nó đều biểu hiện được sự đầm thắm tĩnh tại. Dù anh chạy nó cũng đầm thắm nữa, chứ nó không phải chạy như người ta. Nó tự nhiên như vậy. Và nếu người nào đã từng tu tập, đã có một cái chút tinh tế trên con đường thực tập, thì họ nhận ra điều này ngay. Và nếu mình không nuôi dưỡng được điều này, thưa các vị, thế hệ của mình không nuôi dưỡng được thế hệ sau nghe. Một vị thầy như sư ông đào tạo chúng ta, rồi chúng ta không có khả năng thực tập được điều này, ta không nuôi dưỡng được thế hệ sau, thì nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái chi? Tạo thành những thế hệ nó vô cùng phức tạp cho già lam tự viện. Chúng ta đối phó với cái thế hệ các em sau này nó cực lắm nha, không đơn giản, nếu mình không có tôi luyện một cách đúng đắn. Thế hệ ngay đời mình thôi, thưa các vị, nếu mà không có pháp hành thì không có đi vào sự thực tập tương tác ấy, thì mình cũng trở thành vô cùng khó chịu cho đại chúng ấy. Mình trở thành hàng tôm hàng cá nào không hay ấy. Và thưa các vị, càng lớn mình càng trở thành bất trị. Đó là một cái loại xương rồng, một cái cây xương rồng trồng giữa lòng đại chúng, rất là cực, nhổ không được. Đó là điều thứ nhất, mình nói đặc tính quan trọng của niệm thân thôi. Đó là một pháp hành trì dễ dàng nhất ai cũng có thể thực tập được. Mà từ cái pháp hành trì niệm thân này, nó đi vô cái chiều sâu là nhận diện được từng buồn vui sinh khởi, nhận diện được từng dòng ý nghĩ đang thầm lặng trôi chảy miên man đây, rất là dễ. Cái phần thô là thân của các vị mà các vị còn không nhận diện được, các vị không thấy được, các vị không là mặt trời phủ sóng chiếu sáng nó được, thế thì các vị đừng hòng làm được việc đó là chiếu sáng từng cái buồn vui sinh ra trong các vị. Các vị còn chưa chiếu sáng thân của các vị thì các vị đừng hòng chiếu sáng được từng dòng suy nghĩ đang chảy miên man trong tâm thức các vị. Không dễ. Đó là điều thứ nhất, mình nói đặc tính quan trọng của niệm thân. Thế rồi điều thứ hai, làm sao để ứng dụng được? Thưa các vị, nó rất là đơn giản bằng 3 cái này thôi. Quan sát là chi? Có hàm nghĩa là nhìn thôi nghe, không can thiệp, không làm gì thêm cả. Anh hãy nhìn thôi. Ví dụ như anh hãy nhìn thân anh coi, đang đi tới, đang đi lui, đang ngồi, đang đứng, đang nghiêng đầu, đang nheo mắt, đang nhướng mày, đang ho, đang he. Anh hãy là người nhận diện toàn bộ tất cả những cái động thái của thân, gọi là quan sát. Đủ chưa? Chưa. Đó là phần cạn thôi. Quan sát cái phần bên trong, là trong nội thân của anh, chỗ này ngứa nè, chỗ này đau nè, chỗ này đang co giật nè, chỗ này đang căng thẳng nè. Ta hãy quan sát nó. Chỉ cần nhìn nó thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, trong lúc thiền tọa thì các vị ứng dụng được điều này. Các vị ngồi yên, rồi sau đó các vị quan sát coi toàn bộ thân ta có cái phần nào nó chưa được buông thư không. Các vị quan sát từ trên đỉnh đầu chậm dần xuống tới dưới chân. Đây là pháp hành trì nghe. Chỗ nào nó chưa buông thư, các vị ra lệnh bằng tâm thức các vị: hãy buông thư, hãy buông thư, hãy buông thư, hãy buông thư. Buông lỏng toàn bộ xuống. Và vừa ra lệnh vừa nhìn coi mình có buông thư chưa. Khi các vị làm được điều này, thưa các vị, ta đã có một cái thói quen, đó là khi đi vô thiền tập, ta bắt đầu bằng cái việc quan sát thân hành ta trước một cách rất là tỏ tường và rất là chậm. Giống như là mình chụp hình từng lớp mỏng vậy. Cái từ y khoa nó gọi là scan á, scan từng lớp mỏng vậy. Nó có thể chụp hình não các vị 3.000 tấm hình được, từng lớp mỏng này, để nó biết là tế bào não nào bị ung thư. Thế thì ta cũng chụp hình ta 5.000 tấm hình từ trên xuống dưới vậy, từng lớp mỏng, cắt từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp. Hãy nhận diện về thân chậm như vậy từ trên xuống dưới thì gọi là quan sát. Không làm gì cả, không can thiệp, hãy quan sát thôi. Và khi làm được điều này thì ta sẽ làm được điều khá hơn, giỏi hơn, đó là chi? Khi buồn, giận, cái trạng thái căng thẳng, bất an trong ta nó có mặt thì ta liền là người quan sát được nó ngay. Rồi chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, buồn, giận, ghét, thương, lo lắng, bất an, căng thẳng, hoặc là trầm cảm, hoặc là thất vọng, hoặc là khổ đau, khi nó có mặt các vị chỉ cần quan sát thì cái điều đầu tiên xảy ra đó là nó là cái bên ngoài, nó không phải là ta nghe. Quan sát nó hàm nghĩa là tôi là người đang thấy, cái đối tượng kia là cái bị thấy. Thế thì cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo âu của các vị, cái thất vọng của các vị, cái khổ đau của các vị, nó trở thành đối tượng bị thấy mà nó không phải là ta. Thế thì ta là cái chi? Ta là người đang thấy, ta là cái trạng thái nhận biết đang thấy đó. Hay nói cách khác, ta là cái năng lực chánh niệm đang soi sáng đó. Ta là mặt trời chiếu sáng đó. Thì cái điều tự nhiên đó là ta không hề là cái buồn, ta không hề là cái trầm cảm, ta không hề là nỗi thất vọng, ta không hề là nỗi khổ đau, mà ta đích thực là không buồn, không giận, không ghét, không thương, chỉ đơn thuần là trạng thái sáng chói nhận biết. Mà trạng thái sáng chói ấy, trong cái từ kinh văn gọi là tâm Phật chiếu sáng của anh. Truyền thống thiền Vipassana thì người ta gọi là năng lực chánh niệm của anh. Nhưng mà trong truyền thống Phật giáo Đại thừa thì gọi là tâm Phật chiếu sáng, năng lực giác ngộ, là thể niết bàn, là tự tánh bát nhã. Thế thì thưa đại chúng, quan sát hay là niệm thân hành hay là nhận biết thân hành, nó chỉ có một trạng thái để làm việc thôi, để tu thôi. Mà cái trạng thái này thưa các vị, nó được bắt đầu bằng cái sự quan sát thân của các vị, thân vật lý trước. Thông thường đời sống mình thưa các vị, mình thả trôi, mình đi tới, mình đi lui, mình ăn, mình uống, mình ngủ, mình vận hành vân vân, thường mình để cho tâm thức mình nó ngược xuôi, nó vượt ngoài cái thân của mình chứ nó không ở lại nơi đây để nó quan sát toàn thân. Và cái thói quen này nó đã có từ nghìn đời. Tại vì mọi cơ quan của các vị, như mắt thì hướng ra ngoài, tai hướng ra ngoài, mũi cũng ngửi mùi hương bên ngoài, cho nên nó chưa có điều kiện nó hoạt lại bên trong để nhận biết tự thân. Cho nên bây giờ mình tập một cái thói quen lại, tức là thay vì để cho nó hướng ra ngoài thì mình làm cho nó hướng về bên trong tự thân của mình. Và khi điều này nó xảy ra thì các vị sẽ có cơ may làm được một điều tuyệt vời hơn, đó là các vị sẽ trở thành một người nhân chứng nhận diện được buồn, giận, ghét, thương, mà các vị không hề là buồn, giận, ghét, thương. Nó hàm nghĩa rằng các vị là hoàng đế của chính các vị, làm chủ nhân của mình trong cuộc sống này, không bị buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương nhận chìm mình, không bị ai xé rách đời mình ra từng mảng, không bị ai thao túng mình được cả. Họ gây chuyện với mình, họ xúc phạm mình, họ chà đạp mình là chuyện của họ. Nhưng mà giận hay không, buồn hay không là chuyện của tôi nữa. Tôi hiên ngang, ngồi giữa đất trời lồng lộng, không ai chạm vào tôi được cả. Quanh tôi như có một vùng ánh sáng bảo bọc tôi. Kỳ thực là khi người ta thực tập pháp thiền, quan sát, thì người ta đã làm được một điều là phủ toàn thân người ta như một vùng năng lượng chói sáng. Các vị hình dung rằng là nếu ta thử thực tập, ta là mặt trời đang ở phía trên, đang phủ ánh sáng toàn thân ta, thì toàn thân ta đã được cái năng lượng chói sáng phủ trùm rồi. Nếu ta là người tín đồ của Kitô thì ta nên nhận ra một điều rằng là ta đi bất cứ nơi đâu, ta làm bất cứ việc gì, ta ngồi, ta đứng, ta ăn, ta nói, ta cười, ta luôn ở trong cái sự chăm sóc của Thượng Đế. Tức là cái vị Chúa Tể, vị Thượng Đế, cái vị tạo sinh ra ta luôn có mặt ở trên vùng cao, đang chiếu ánh sáng phủ trùm toàn thân ta, đang bao bọc toàn thân ta. Có điều cách diễn giải đạo Phật thì không giống như Kitô, là không phải Chúa Kitô nào cả, vị thần linh nào cả, mà ta là cái năng lực sáng chói đang phủ trùm đời sống ta. Thưa các vị, Điều này nó vô cùng dễ hiểu và ai cũng có thể làm được cả. Các vị vừa nghe tôi nói, vừa thấy tôi, nhưng mà các vị cũng có thể dùng năng lực ánh sáng của các vị để đang thấy toàn thân các vị, đang nhận biết toàn thân các vị. Chứ đâu phải là chúng ta phải làm gì thêm thôi các vị. Đang ngồi nơi đây, đang sống nơi đây, đang nghe tôi nói, nhưng mà các vị cũng đang niệm thân của các vị được. Tức là các vị cũng đang quan sát thân của các vị được. Thì các vị đang niệm thân hành các vị được. Các vị đang nhận biết thân hành của các vị, không khó khăn gì cả. Rồi đây là một phương pháp rất là tuyệt vời. Điều thứ nhất là nó cắt đứt đi được cái phần sao động bất an của hí luận. Thực ra một ngày nếu mình có được cái cách hành trì thế này thì không có thì giờ rảnh đâu để mà lý sự, để mà quyên thuyên. Không có thì giờ đâu để mà bận biểu đến chuyện trần thế dở hay. Không có thì giờ đâu mà bận biểu cái chuyện là ngày mai này đất nó sụp, hoặc là động đất ở Cali, vân vân. Chuyện đó chừng nào nó tới thì nó tới. Và ta cũng không cần bận tâm là chuyện ông A và B hôm nay sao không đi ăn cơm, vân vân. Chuyện đó của ổng, không dính gì ta. Và cái bước thứ hai, thưa các vị, nếu có pháp hành trì như thế này rồi thì phiền não, lo âu, bất an, sầu muộn nó sẽ rớt. Bước thứ ba, lòng các vị không bao giờ trống vắng, không có trống trải. Nó luôn tràn đầy cái năng lực của sự tu tập, luôn tràn đầy năng lực của chánh niệm. Và chắc chắn rằng ngay trong một đời, ngay trong một kiếp sống này, chạm tay vô được vùng trời Niết Bàn, chứng nghiệm được an lạc. Chứ không phải là đợi chết rồi sinh về cảnh giới nào, thưa các vị, không. Giáo pháp Đạo Phật không hề hứa hẹn cái chuyện là ta chết rồi ta sinh về cảnh giới Chúa, cảnh giới Phật như nào khác. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, chạm tay vô vùng đất tịnh độ liền. Tịnh độ bây giờ, tịnh độ ở đây, chứ không có chuyện tịnh độ ngày mai. Chúng ta sẽ có một cái kết luận của bài Kinh Di Giáo này. Ý thứ nhất, từ thành đạt trí tuệ dẫn đến thành tựu bên ngoài. Thành đạt trí tuệ là thành đạt cái năng lực bên trong nghe. Thành đạt niệm, thành đạt định. Thưa các vị, trong năm buổi học mình cố tình khơi cái điều này để cho các vị nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị bằng con đường của học, bằng con đường của tư duy, bằng con đường của tu tập, và nhất là con đường của thiền tập nha. Con đường thiền tập như vừa rồi mình chia sẻ, đi vô một cửa thôi, là niệm thân hành thôi, là các vị có thể thành đạt trí tuệ. Đọc những bài kinh Đức Thế Tôn dạy, các vị cũng có thể phát sinh trí tuệ. Chiêm nghiệm đời sống này thì các vị cũng có thể phát sinh trí tuệ. Và khi các vị thành đạt được năng lực trí tuệ bên trong thì nó dẫn đến những cái thành tựu bên ngoài rất là dễ. Kỳ thực là người ta có năng lực trí tuệ á, người ta đoạn phiền não dễ hơn mình. Người ta có năng lực trí tuệ, người ta bỏ những cái chấp trước của người ta, cái nhỏ nhoi của người ta cũng rất là dễ. Người ta tha thứ kẻ thù cũng rất là dễ. Đơn giản một điều là tôi giận anh chưa chết mà tôi chết. Nếu người ta suy nghĩ vậy là người ta đã bỏ xuống cái nỗi thù hận rồi. Tôi căm ghét anh, tôi chưa làm gì được gì để hại anh, nhưng mà cái sự căm ghét nó làm cho tôi tật bệnh, làm cho tôi uất ngạn, làm cho tôi tai biến mạch máu não, tôi chết rồi. Tôi buồn, thưa các vị, tôi không cứu vãn được gì. Thế nhưng mà tôi đã làm cho cuộc đời tôi nhận chìm rồi. Cho nên có một chút năng lực trí tuệ là người ta tự cứu đời sống ta rồi, thưa các vị. Và từ cái thành đạt trí tuệ bên trong, thưa các vị, đối với người xuất gia đó, thành đạt muôn vàn điều bên ngoài nghe. Khi có năng lực trí tuệ bên trong rồi thì các vị nhìn một vòng, các vị phán quyết mọi việc đều chính xác. Các vị sống không phải là vì những người hiện tại, mà các vị còn có một cái nhìn rất là rộng, rất là xa về nhiều hướng, mở rộng con đường trong tương lai. Một cái ví dụ mình dẫn ra đây thế này. Ví dụ, nếu không có năng lực trí tuệ thì một bậc thầy như sư ông không có những cái quyết định, gần nhất là quyết định tất cả những việc xảy ra trong sinh hoạt làng mai đều có hội đồng tỳ kheo ni hay là hội đồng của tỳ kheo tăng họp bàn quyết định, xây dựng được một cái nền tảng vô cùng vững chắc để trong tương lai. Sư ông mà có nhập niết bàn, thưa các vị, trên cái nền vững chắc này các vị cũng gầy dựng được tăng đoàn, bảo vệ được cái sinh hoạt tu tập, không có kẻ nào có gan phá hoại được cái quy chế này cả. Đó là cái cách đầu tiên mà mình dẫn ra để các vị thấy năng lực trí tuệ nó vô cùng quan trọng như vậy. Từ nỗ lực bên trong biểu hiện ra cái sinh hoạt, cái quy chế. Thời Đức Thế Tôn cũng vậy, nếu Ngài không phải là bậc giác ngộ, thì thưa các vị, tôn giáo của Ngài tới hôm nay nó trở thành một tôn giáo cuồng tín, và nó hình thành một cái thế lực chính trị có thể dẫn quân đi hủy diệt những quốc gia khác và tạo thành một đất nước khác giống như là Hồi giáo chẳng hạn. Thế thì tai họa cho con người vô cùng. Cho nên một tôn giáo sinh ra từ trí tuệ thì đóng góp được, cứu vớt được cho hành tinh. Một vị thầy có năng lực trí tuệ thì có thể làm cho cái dòng tu đó bền bỉ kéo dài, không lâm vô cái tình trạng khó khăn. Một ông thầy trụ trì có năng lực trí tuệ, thưa các vị, dựng tăng, độ chúng, vân vân, thưa các vị, không đến nỗi lâm vô cái tình trạng dắt mồ hôi và máu của chư tăng để xây dựng, và cuối cùng thì hủy hoại hết cái công trình tu học của bao nhiêu người. Thế cho nên từ năng lực trí tuệ hình thành tất cả những cái thành tựu bên ngoài. Thành tựu về phẩm hạnh con người, thành tựu công trình xây dựng nhà lao, công trình tiếp tăng độ chúng. Ngay trong xã hội đời thường, thưa các vị, thiếu năng lực trí tuệ thì mình không xây dựng hạnh phúc gia đình được, mình không nuôi dạy con được. Nó là như vậy đó. Điều thứ hai, nó có một cái sự tác động ngược lại đấy. Tức là từ hoàn cảnh bên ngoài, đời sống bên ngoài, anh thông minh, anh khéo vận dụng, thì nó quay ngược lại, nó làm thành tựu trí tuệ tự thân của anh. Mức độ cạn là thế này, thưa các vị. Ví dụ như trong cái điều kiện Già Lam tự viện của chúng ta hiện tại, hay cụ thể hơn là trong cái môi trường ở tu viện Lập Quyển chẳng hạn. Trong cái điều kiện như thế này, nếu với một người họ không biết nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của họ, thì họ để cho từng ngày trôi qua một cách lãng phí. Thế nhưng mà nếu một người đủ thông minh và họ biết rằng là đời sống của họ nó phải phát triển năng lực trí tuệ, thế thì từng ngày họ lợi dụng những điều kiện thời giờ có mặt nơi đây, những cái khoảng trống mà họ không có bận bịu công việc, họ nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của họ bằng công trình tu, bằng công trình đọc, bằng công trình học. Thế thì thưa các vị, cứ một ngày qua thì cái kho lẫm trí tuệ của họ nó càng đầy nhiều hơn á. Trí tuệ là món quà, không có ai cho không đâu, thưa các vị. Mà nó phải là cái năng lực của tự thân các vị, đào bới vùng tâm thức của các vị, nuôi dưỡng mình từng ngày. Nó không phải là cái thứ gì từ trên trời rớt xuống cái ầm là đầy. Thưa, nó dâng lên từng chút như nước chảy vào hồ. Thế thì trong cái điều kiện thế này, với một người thích buông trôi thì họ buông trôi một đời. Với người biết nuôi dưỡng thì thưa các vị, cái điều kiện này nuôi dưỡng họ rất tốt. Rồi cái ví dụ thứ hai, thưa các vị, cũng là môi trường ấy, thế nhưng mà với người không nuôi dưỡng thì họ thấy cái môi trường này thôi mình cắn lưỡi mình chết. Nó bức xúc, nó khổ sở, bị đàn áp, bị khó khăn. Thế nhưng mà nếu người biết tu thì thưa các vị, trong cái môi trường cực kỳ cay đắng, cực kỳ khó khăn, họ làm cho cái nhẫn lực của họ dày, và họ chui rèn năng lực trí tuệ họ càng ngày càng cao. Trong lửa đỏ, nó mới làm thành cái thanh thép. Người ta không thể tôi luyện được một thanh gươm bằng cái điều kiện là đưa thanh sắt vô đập thì nó thành thanh gươm. Không. Bỏ vô lửa đốt cho nó nóng, cho nó mềm ra rồi đập. Và nó phải chịu nhiều nhát búa như vậy để nó trở thành một thanh gươm bén. Thì nếu người có cái nỗ lực tu và họ miệt mài đối với công trình tu học, thì thưa các vị, hoàn cảnh nào họ cũng xoay về để tôi luyện năng lực của họ lên hết. Đó là điều thứ hai. Cho nên từ ngoại vi khéo thì anh quay ngược về nuôi dưỡng năng lực trí tuệ bên trong của anh. Và điều cuối cùng, thưa các vị, đó là những thành tựu chánh tu, đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Trợ tu đó là mình cắt bớt những cái loại rườm rà phiền não, như là hí luận, như là những giờ phút vẩn vơ vô ích. Hai cái phần, cái việc chính chúng ta đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Việc phụ của chúng ta đó là mình cắt bớt những cái nhân duyên, nó làm cho cái năng lực trí tuệ không phát triển. Mà hai điều này, thưa các vị, nó hỗ trợ với nhau rất là mạnh. Và khi các vị tu tập phần nào, nó cũng mang đến một cái kết quả nhất định. Ví dụ như các vị tu tập cái phần là dẹp bớt hí luận, thì nó đã có được một cái lợi ích nhất định, rằng là các vị bớt đi cái thì giờ vô ích, bớt đi cái chuyện thị phi không cần thiết, bớt đi cái chuyện phải đối phó với những cái khó khăn do cái miệng mình nó gây nên. Tự nhiên là mình có khả năng không nói thì thôi, nói những cái lời nó vô cùng là chánh pháp. Thế Tôn dạy một câu là nói như chánh pháp, lặng im như chánh pháp. Thay tôi nói thì nói như các bậc thánh, im lặng thì im lặng như các bậc thánh. Đó là cái thành tựu của những phương pháp tu ngoại vi này, hỗ trợ cho năng lực trí tuệ. Thế rồi các vị thành tựu khi các vị tu tập trí tuệ chưa hoàn thiện, chứng được quả chánh giác. Thế nhưng mà thưa các vị, có được năng lực trí tuệ rồi thì cái điều đầu tiên là cái năng lực này nó đóng góp rất lớn cho cái công trình làm đạo của các vị ngay hiện thời. Năng lực trí tuệ này nó cũng làm cho các vị sống bất cứ nơi đâu, các vị cũng không cảm thấy mặc cảm, tủi thân, không cảm thấy mình là người dư thừa. Và nếu trong giai đoạn người ta chưa cần dùng tới mà các vị không nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ, không làm cho mình trưởng thành từng ngày với niệm, với định, với tuệ, thế thì tới lúc người ta cần, người ta mời các vị, người ta dùng đến các vị, thì các vị có của đâu mà xài. Lúc bây giờ thì chuyện gì phát sinh? Là cả bất tài vô dụng. Cho nên với hạ lạp cao thì mình sẽ trở thành một người vô cùng là khó chịu, ganh tị với người giỏi hơn mình và kéo bè những người giỏi hơn mình để về cùng phe với mình. Thế thì nó tạo thành cái sự xung đột rất lớn trong già lam tự viện. Nó phải như vậy thôi. Thông thường ta không có tài mà ta không có đức tu nữa thì thưa các vị, ta là một con sâu làm cho cả một nồi canh nó hư luôn. Thế cho nên thưa các vị, hai phương pháp, một là tu năng lực trí tuệ, hai là đoạn trừ những cái nhân duyên tác hại để bào mòn trí tuệ này. Các vị tu đến gần nào, đoạn trừ đến gần nào thì các vị thành tựu được cái công trình tu của các vị đến gần ấy. Và thưa các vị, ngày tháng thì nó qua rất nhanh. Mình không có thể chần chừ bỏ một ngày đi qua không thương tiếc. Ta không phải là những người có được cái điều kiện thuận lợi như thế này 10 năm nữa đâu nghe, chưa chắc. Không ai biết được ngày mai chuyện gì xảy ra cả, hãy nhớ như vậy. Và không ai biết được thân ta ngày mai chuyện gì xảy ra. Cho nên thưa các vị, đừng để cho một ngày trôi qua trong phí phạm. Rồi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.